Kính thưa cộng đoàn, trước khi có cuộc canh tân phụng vụ của công đồng Vaticano thứ hai, các linh mục chủ sự thánh lễ an táng thường mặc phẩm phục màu đen. Và sau công đồng Vaticano thứ hai và sau cuộc canh tân phụng vụ, các linh mục dâng thánh lễ đồng tế hay là thánh lễ riêng trong thánh lễ an táng thì mặc áo lễ màu tím. Thực ra, trong truyền thống của người châu Âu, màu đen là màu tang chế. Khi người ta để tang một người đã qua đời thì người ta mặc áo màu đen. Như ngày nay Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng văn hóa của châu Âu. Tuy vậy, khi thay đổi từ màu áo lễ đen sang áo lễ tím, giáo hội muốn khẳng định với chúng ta màu tím là màu của niềm hy vọng. Và phụng vụ muốn nói với chúng ta rằng cái chết của người Kitô hữu được nhìn với cái nhìn lạc quan hơn, với cái nhìn hy vọng hơn. Bởi lẽ như bài trích sách Khôn Ngoan mà chúng ta vừa nghe đã nói, người công chính dưới con mắt người đời thì có vẻ như họ ra đi là bị rơi vào cõi tiêu diệt, nhưng mà người công chính vẫn luôn luôn sống trước nhan Thiên Chúa. Và như thế đức tin Kitô giáo cho chúng ta một nhãn quan mới về ý nghĩa cuộc đời, về cái chết của con người và mở ra cánh cửa hy vọng cho tương lai. Đức tin Kitô giáo dựa trên nền tảng mầu nhiệm Đức Giêsu phục sinh. Chúa đã ra khỏi mồ, Chúa đã chiến thắng. Và những ai tin theo Chúa cũng sẽ được bước ra khỏi mồ, cũng sẽ chiến thắng như Chúa Giêsu đã chiến thắng. Và những Kitô hữu chúng ta còn chắc chắn một niềm tin như lời Chúa Giêsu hứa mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Màu tím là màu của hy vọng. Đức tin nói với chúng ta mặc dù trong những lúc ảm đạm nhất của kiếp sống con người là sự chết, chúng ta vẫn bừng lên một niềm hy vọng. Dẫu biết rằng chia ly người đi người ở là vô cùng đau đớn, bởi vì chúng ta tiến đưa một người đến nơi an nghỉ sau khi họ lìa đời, thì chúng ta sẽ biết chắc rằng chúng ta không được gặp gỡ họ trên thế gian này, ít nhất là khi còn sống ở đời này. Vì thế mà cuộc ra đi nào thì cũng đẫm nước mắt, mà đó là lẽ thường tình trong kiếp sống nhân sinh. Nhưng đức tin Kitô giáo hé mở cho chúng ta niềm hy vọng, bởi lẽ người đã qua đời không phải đi về chỗ tận diệt, và ngôi mộ không khép lại vĩnh viễn, nhưng có lúc sẽ mở ra, chính quyền năng của Thiên Chúa sẽ mở tung những ngôi mộ và đưa những người chết của chúng ta đến cõi hàng sống, nếu họ đã có một cuộc sống tốt đẹp, họ đã trung tín với Chúa, họ là người công chính trước mặt Chúa và trước mặt tha nhân. Vì thế mà sắc phục màu tím của phụng vụ nói với chúng ta niềm hy vọng ấy. Và mỗi khi cầu nguyện cho một người đã nằm xuống, chúng ta được khích lệ bởi lời Chúa, bởi những bài thánh ca và bởi lời cầu nguyện của giáo hội, để chúng ta là những người đang sống ý thức rằng một ngày kia cũng đến lúc chúng ta sẽ phải ra đi. Chính vì thế mà thánh lễ an táng, cầu hồn hoặc các lễ nghi có liên quan đến cầu nguyện cho người quá cố đều nhắc nhớ chúng ta hãy sống một cuộc sống tốt đẹp. Đó là ý nghĩa thứ hai của màu tím, là màu của sự trung thành. Cũng như ý nghĩa muốn nói lên niềm hy vọng vào tương lai, niềm hy vọng của vào quyền năng Thiên Chúa, sắc phục của màu tím lại là một lời mời gọi chúng ta hãy trung thành với Chúa, bởi vì nước trời, hạnh phúc vĩnh cửu chỉ dành cho những ai trung thành với Chúa. Ở đời này giữa biết bao nhiêu bon chen bộn bề toan tính để lo cơm áo gạo tiền, con người chúng ta đang có nguy cơ mất đi lòng trung thành. Lòng trung thành trong tình nghĩa vợ chồng, lòng trung thành trong tình nghĩa bạn bè, lòng trung thành trong đời sống nghề nghiệp, và nhất là lòng trung thành với Chúa, lòng trung thành trong đức tin. Vì thế mà lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy ý thức được mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa. Đồng thời chúng ta được mời gọi hãy trung thành với Chúa, trung thành với Chúa trong việc tuân giữ giáo huấn của Chúa, trung thành với Chúa để luôn luôn lắng nghe lời của Người, trung thành với Chúa để ý thức rằng mỗi ngày sống của chúng ta đang đi tiến gần về Chúa. Và như thế cái chết không còn mang một màu ảm đạm, nhưng mà hé mở một cánh cửa mới, một cánh cửa đưa chúng ta vào hạnh phúc nước trời. Trong bài sách thánh thứ hai chúng ta vừa nghe là thư của Người gửi cho giáo dân Roma đã so sánh cái chết của chúng ta như là việc được dìm mình trong dòng nước thanh tẩy. Trước khi được thanh tẩy chúng ta là con người cũ, sau khi được thanh tẩy chúng ta là con người mới. Người cũng so sánh sự chết của chúng ta với cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá. Trước khi chịu chết trên thánh giá, Chúa Giêsu còn mang nhiều yếu đuối của kiếp phàm nhân. Trước khi chịu chết trên cây thánh giá, Chúa Giêsu còn mang nhiều đau khổ vào bản thân mình, chịu đau đớn. Nhưng sau khi chết trên thập giá, Chúa đã phục sinh một lần cho mãi mãi. Và như thế, suy tư về ý nghĩa bí tích rửa tội, về cái chết của Chúa trên thập giá là lời mời gọi chúng ta hãy sống trung thành để chúng ta nếu chết cho Chúa thì sẽ được sống lại với Người. Nếu chết như Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Người. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm 10 năm nữ tu Teresa tạm biệt trần gian về với Chúa. Đây cũng là dịp để chúng ta suy tư về ơn gọi của con người trong giáo hội. Trong giáo hội thì có người theo đuổi ơn gọi tu trì để làm linh mục như các cha ở đây, để dâng lễ, để giáo huấn và để cử hành các bí tích. Nhưng mà cũng có những người được kêu gọi để sống chứng tá rất âm thầm mà hiệu quả. Chứng tá rất âm thầm mà mang một ngôn ngữ riêng, một ngôn ngữ của Thiên Chúa. Ngôn ngữ ấy cũng không kém phần hùng hồn như là chứng tá của các linh mục. Các nữ tu là những người được kêu gọi theo chân Chúa, thánh hiến chính bản thân mình và cũng hy sinh mỗi ngày chết đi với Đức Giêsu để được sống lại với Người. 78 năm cuộc sống của bà Sa ở trần gian này, mỗi ngày là chết dần đi để cuối cùng hòa tan trong tình yêu của Chúa, để rồi được nên giống Chúa Kitô hoàn toàn trong sự thánh thiện, trong đời sống mới và trong niềm vui của cuộc đời dâng hiến. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các chị em nữ tu là những người đang sống chứng tá âm thầm, biết ý thức được rằng Chúa kêu gọi mỗi người ở một góc độ khác nhau, cũng như chúng ta sống ở ngoài đời, mỗi người có một nghề nghiệp khác nhau, mỗi người có một địa vị khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm một mục đích đích chung, đó là xây dựng cuộc đời này hạnh phúc. Và nhất là chúng ta sống trong giáo hội, ý thức được phần vụ của mình là phục vụ giáo hội, xây dựng giáo hội và để làm cho gương mặt của giáo hội rạng rỡ, phong phú ở nhiều khía cạnh khác nhau. Chính vì ý thức được điều đó mà bà Teresa đã suốt đời tận tụy, hy sinh, cẩn mẫn và phục vụ giáo hội bằng chứng tá âm thầm của mình. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho người con cái của Chúa là nữ tu Teresa. Xin cho bà được thanh tẩy qua cái chết của Đức Giêsu. Xin cho bà được thanh tẩy qua cái chết khi nhắm mắt xuôi tay, giống như dìm mình vào dòng nước thanh tẩy để được làm con cái Chúa trong ngày rửa tội. Thì qua cái chết bà cũng được dìm mình vào tình thương của Chúa, tình thương mênh mông, hài hà như đại dương, để nhờ đó được sống lại trong cuộc sống vinh quang, không còn đau khổ, không còn nước mắt, không còn than van. Ý nghĩa của lễ phục tím muốn nói với chúng ta điều ấy, về niềm hy vọng của những người sống trên thế gian và làm lời mời gọi hãy trung thành với Chúa để được sống với Người. Amen.